Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2 đổi hôn. 05. Ta và Tôn Nặc bàn bạc kín đáo suốt nửa canh giờ. Lúc rời đi, nàng nâng chiếc hộp bạc trong tay, ánh mắt dò xét. Quy Vãn, muội nghĩ kỹ chưa? Đây là toàn bộ tài sản của muội. Ta khẽ gật đầu. Từ lúc ta nói với Hách Giao những lời đó, tất cả đã trở thành một canh bạc lớn. Đã vậy, tại sao không cược một cách dứt khoát? Lão tướng quân họ Hách từng cứu mạng nhà họ Tôn. Quy Vãn, muội cứ yên tâm, biểu tỷ sẽ không phụ sự ủy thác của muội. Ánh mắt Tôn Nặc nhìn ta đã thêm vài phần khâm phục. Tiễn nàng rời đi, ta cũng bước lên xe ngựa, trở về Trịnh phủ. Hôm nay là ngày ta và Trịnh Quy Nguy trở về nhà thăm thân. Thái quân đã chuẩn bị cho ta một phần lễ vật hậu hĩnh. Muội muội giờ đúng là quý nhân, giờ này mới trở về. Trịnh Quy Nguy nhìn hai chiếc xe ngựa cũng không chứa hết lễ vật, ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị vẻ đắc ý thay thế. Nhưng cũng không trách muội được, ngày thành hôn Hách Nhị Lang đã xuất trinh, muội chắc còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo phu quân đâu nhỉ. Chỉ là trên chiến trường, đao kiếm vô tình, nếu như... Nàng che miệng cười. Là tỷ lỡ lời, muội muội đừng trách. Ta chỉ mỉm cười. Nếu tỷ đã biết mình nói sai, sao còn không đứng lên nhận lỗi? Sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Trịnh Quy Vãn, muội gả vào gia đình danh giá, liền không coi tỷ tỷ ruột ra gì nữa sao? Tỷ tỷ ăn nói thiếu lễ độ, chẳng lẽ là không để nhà tướng quân vào mắt? Ta cũng lạnh mặt đáp trả. Trịnh Quy Nguy sững người, sau đó giận dữ chỉ tay vào ta. Xem cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí này của muội, giống hệt như dì muội năm đó. Tạ phu nhân cẩn thận lời nói. Không đợi ta mở miệng, tỷ nữ do thái quân ban cho ta đã lớn tiếng quát. Người tỷ nữ này xuất thân từ cung, bên hông còn mang thắt lưng cung đình. Trịnh Quy Nguy không dám làm càn, chỉ có thể oán độc liếc ta một cái. Chúng ta lặng lẽ ngồi uống hết một chén trà, phụ thân mới dẫn Tạ Dĩ An bước vào hoa sành. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của phụ thân, ta liền biết Tạ Dĩ An cũng giống như kiếp trước, dễ dàng khiến phụ thân vui mừng khôn xiết. Người liên tiếp đỗ tam nguyên, sao có thể chỉ là bề ngoài trống rỗng? Trịnh Quy Nguy lúc này lại trở nên đắc ý. Nàng làm ra vẻ tỉ muội thâm tình, ngồi xuống bên cạnh ta, cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Muội muội, tỷ phu của muội không chỉ tài mạo song toàn, mà đối xử với ta cũng vô cùng kính trọng. Đêm tân hôn, chàng đã hứa với ta rằng cả đời này tuyệt đối không nạp thiếp. Ta gật đầu. Điều này ta tin, kiếp trước Tạ Dị An cũng từng nói với ta như vậy. Cho đến khi ta chết, chàng quả thật chưa từng phá lời hứa. Chỉ là... Ta liếc nhìn Trịnh Quy Nguy một cái, không định sớm tiết lộ cho nàng sự thật. Lần này là do chính nàng chọn, phải không? Trịnh Quy Nguy tỏ ra rất không hài lòng với phản ứng của ta. Nhưng phụ thân và Tạ Dĩ An đã an tọa, nếu nàng nói thêm gì nữa, rất dễ bị họ nghe thấy, đành tức tối ngậm miệng. Sau khi dì qua đời, ta ở Trịnh phủ chẳng còn gì lưu luyến, dùng xong bữa trưa liền xin phép cáo từ. Phụ thân và đích mẫu không có ý giữ ta lại, chỉ bảo quản ra tiễn ra cửa. Ngoài cổng, không xa lắm, có một chiếc xe ngựa phủ vải xanh dừng lại. Ta liếc nhìn thêm một chút, đúng lúc một cơn gió thổi tung rèm xe, lộ ra bên trong một vị công tử mặt bôi phấn, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về Trịnh phủ. Thật thú vị. Ta khẽ mỉm cười, xoay người lên xe ngựa của nhà tướng quân. Trong hai tháng tiếp theo, ta ngoài gặp Tôn Nặc để bàn chuyện, phần lớn thời gian đều ở trong tướng quân phủ bầu bạn với thái quân. Ta chủ động xin thái quân dạy ta cách quản lý việc nhà. Đích mẫu vốn không có ý định gả ta vào gia đình danh giá, nên ngoài những thứ cơ bản như nữ công gia chánh và tam tòng tứ đức, không hề dạy ta cách quản lý gia đình. Kiếp trước, khi ta gả vào nhà họ Tạ, Tạ phu nhân vốn xuất thân nghèo khó, bà cũng chẳng thể dạy ta điều gì. Thái quân rất vui trước lời đề nghị của ta. Tốt lắm, con tuy không phải trưởng tức, nhưng học thêm chút ít cũng là bản lĩnh để phòng thân. Bà đưa ta cùng với Hách Giao Phương, muội muội ruột của Hách Giao, vào học chung. Học cách quản gia, tra sổ sách, giao tiếp xã hội và cả cách thu phục lòng người. Hách Giao Phương học đến phát bực, còn ta thì rất trân trọng cơ hội này. Không chỉ học, ta còn thường xuyên hỏi thêm. Thái Quân sức khỏe không được tốt, đại tẩu liền chủ động bảo ta đến xem nàng xử lý công việc. Hách Giao Phương không khỏi thán phục. Qua lại nhiều lần, ta và nàng cũng trở nên thân thiết. Trong lúc rảnh rỗi, nàng đề nghị dạy ta cưỡi ngựa. Ta rất vui khi được học thêm điều mới, không ngờ bản thân lại có năng khiếu điều khiển ngựa đến vậy. Nàng dạy ta cưỡi ngựa được 3 ngày, ta đã có thể tự mình điều khiển ngựa chạy nước kiêu. Còn chiến mã thuộc về Hách Giao, khi nằm dưới sự kiểm soát của ta, lại ngoan ngoãn đến mức không ngờ. Hách Giao Phương cười hì hì nói. Nhị tẩu, tẩu với nhị ca đúng là trời sinh một cặp, ngay cả ngựa của huynh ấy cũng yêu mến tẩu. Nàng trêu đùa xong, lại hỏi. Nhị ca gửi thư cho tẩu, tẩu đã đọc chưa? Ta lắc đầu. Ta chưa nhận được thư. Làm sao có thể? Hách Giao Phương lo lắng, giật mạnh dây cương, kéo ta trở về phủ. Trong thư gửi cho ta, nhị ca nhắc đi nhắc lại, dặn phải chăm sóc tẩu cho tốt. Làm sao có chuyện không gửi thư cho tẩu được? Nhất định là sáng nay tẩu ra ngoài, chưa kịp nhìn thấy. Ta bị Hách Giao Phương đẩy vào phòng, quả nhiên trên bàn có một phong thư chưa được mở. Gửi thê tử, Quy Vãn, thân gửi. Hách Giao Phương vui vẻ đọc lớn dòng chữ trên phong thư, còn làm bộ run vai một cách hài hước, rồi nhét thư vào tay ta. Nhị ca thật xến xúa, nhị tẩu, tẩu từ từ mà đọc nhé. Nói xong, nàng chu đáo khép cửa lại cho ta. Ta do dự một lúc lâu mới mở phong thư, không ngờ trên tờ giấy chỉ có một câu. Mộng khanh, mong mộng thành hiện thực. Ta hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Hắn đang nói với ta rằng, giấc mộng của ta đã thành sự thật. 07. Tin tức Hách Gia Quân bị vây khốn tại Yên Bắc truyền đến Thịnh Kinh, Trịnh Quy Nguy lập tức lấy danh nghĩa đến an ủi ta để đến thăm. Lại bị tỷ nữ báo rằng, ta vì quá đau lòng mà lâm bệnh, không thể ra gặp khách. Trịnh Quy Nguy làm bộ làm tịch, nhỏ vài giọt lệ trước mặt Thái Quân. Sau khi biết ta thực sự không thể tiếp khách, nàng nửa phần tiếc nuối, nửa phần hả hê mà rời đi. Trong bức thư gửi qua bồ câu, Hách Giao Phương viết. Nhị tẩu, thật không thể tin hai người là tỷ muội ruột. Trên đời lại có loại tiểu nhân như vậy, Hách Giao Phương ta coi như được mở rộng tầm mắt. Ta không có giấy bút để hồi đáp, chỉ gấp gọn lá thư của nàng, buộc lại vào chân bồ câu. Đó là cách chúng ta đã hẹn để báo bình an cho nhau. Lúc này, ta đã cách Yên Bắc chưa đầy trăm dặm. 08. Ngày nhận được thư nhà của Hách Giao, ta liền đến gặp Thái Quân. Dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng nếu Hách Giao không tin ta, ta cũng chẳng thể làm gì thêm. Nhưng hắn đã tin. Ta gom hết dũng khí, bước vào phòng của Thái Quân. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, ta đã xem bà như tổ mẫu ruột thịt. Ta quỳ xuống, lặp lại lời đã nói với Hách Giao, rồi đưa thư của hắn cho bà xem. Thái Quân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới nói với ta. Nhưng nếu con đi chuyến này, có điều bất chắc, ta làm sao ăn nói với nhị lang, làm sao đối diện với phụ thân con. Ta khẽ cười, nắm lấy đôi tay lạnh giá của bà. Tổ mẫu, chuyến này con đi là để sống chết cùng lang quân. Còn về phụ thân con, vốn dĩ ông ấy chưa bao giờ để tâm đến tính mạng của một thứ nữ như con. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Tổ mẫu, con là thứ nữ. Mẫu thân mất sớm, phụ thân và đích mẫu chưa bao giờ coi con là người thân, chỉ xem như một món đồ mà thôi. Nhưng từ khi con gả vào đây, tổ mẫu đối xử tốt với con, Giao Phương đối xử tốt với con, đại tẩu cũng đối xử tốt với con. Ngay cả cháu nhỏ khi ra ngoài ăn được miếng đường ngọt cũng không quên mang về cho con một khối. Thái Quân rơi lệ. Đứa trẻ ngốc, những điều tốt đó. Nào đáng để con phải đánh đổi bằng cả tính mạng chứ? Ta cũng bật khóc. người tặng con quả mộc qua, con đáp lại bằng ngọc quý. Huống chi, chỉ vì một giấc mộng hoang đường của con, lang quân đã mạo hiểm cả tội Chu Di mà tin tưởng. Nếu con lùi bước, làm sao xứng đáng với chàng, làm sao xứng đáng với hàng vạn tướng sĩ. Thái quân trầm mặc thật lâu, rồi bất ngờ đỡ ta đứng dậy, ấn ta ngồi xuống ghế. Sau đó, bà chỉnh lại vạt áo, cúi người hành lễ với ta. Tổ mẫu. Quy Vãn, thái quân nắm tay ta, giọng dịu dàng, chuyến này con đi, chính là công thần của họ Hách. Khi con bình an trở về, tổ mẫu sẽ đích thân thỉnh phong huyện chủ cho con. Từ đó về sau, không ai có thể sỉ nhục con, ngay cả phụ thân và đích mẫu của con cũng không. Nếu nhị lang đối xử không tốt với con, tổ mẫu cũng sẽ đứng ra để các con hòa ly. Là tước vị, không phải cáo mệnh. Điều này có nghĩa, ngay cả khi ta và Hách giao hòa ly, tước vị ấy vẫn thuộc về ta. Quy Vãn, đi đi. Thái quân đích thân chọn từ phủ binh của bà những người tinh nhuệ nhất để cùng ta lên Bắc. Chúng ta trà trộn vào thương đội của nhà họ Tôn để tránh tai mắt người khác. Chỉ là ta không ngờ, người đứng đầu thương đội này lại chính là Tôn Nặc. Nàng vẫn mặc nam trang, dáng vẻ anh dũng hiên ngang. Không có ta, muội nghĩ muội có thể điều động thương đội của nhà họ Tôn suôn sẻ như vậy sao? Huống hồ, nếu trận này thắng, ta biết đâu cũng có thể kiếm được danh phận hoàng thương. Đến lúc đó, tướng quân phu nhân nhớ nói giúp ta vài lời tốt đẹp nhé. Ta và nàng nhìn nhau cười. Được thôi.